Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 5, ngày 23 tháng 5 năm 1999. Chưa bị bạn học, chào các bạn. Đạo lý của cảm ứng thật là sâu sắc. Sự tích của cảm ứng thật là rộng lớn. Người xưa, đối với chúng ta khuyến khích rất nhiều. Ái hộ chúng ta tối đa. Sách vở thời xưa dạy bảo chúng ta thế xuất thế gian pháp, đặc biệt là thiện pháp. Lòng tin là cốt yếu bậc nhất để thành tựu. Bất luận là mong cầu trong một đời này có được quả báo hạnh phúc mỹ mãn, hoặc là học Phật, hy vọng trong một đời này có thể vãng sanh tịnh độ, thân cận A Di Đà Phật, đều đặt nên lòng tin. Đặc biệt cần phải cảnh giác lời Phật thường nói trong kinh: thế gian vô thường, quốc thổ quy nan. Thọ mạng con người thật là ngắn ngủi, một hơi thở không đến kịp là tử vong. Cho nên chúng ta có một niệm lòng tin, tức là có một niệm thiện căn. Niệm niệm lòng tin, tức là tăng trưởng niệm niệm thiện căn. Cần thiết cố gắng kịp thời, quyết định không để chờ đợi. Nếu như bạn nghĩ rằng vẫn còn có ngày mai, vẫn có sang năm, cứ như thế mơ mơ màng màng, một đời thường thường luôn qua vô ích. Lúc lâm chung hối hận không kịp. Cho nên cần phải gây dựng lòng tin, cần phải tinh tấn, cần cù, cố gắng. Trong Phật Pháp, bất luận thuộc về tôn phái nào, Hiển giáo, Mật giáo, Tổ sư Đại Đức đều dạy chúng ta tu từ căn bản. Thế nào gọi là căn bản? Tâm là căn bản. Trong Thế Gian Pháp, Quản Tử nói: hỷ khí đón người thân như huynh đệ, nộ khí đón người tàn như binh hoa. Lời nói này có đạo lý. Nhà Phật dạy chúng ta mặt cười đón người. Đạo tràng nhà Phật, ngôi nhà thứ nhất là Điện Thiên Vương. Trong Điện Thiên Vương là thờ phụng Bồ Tát Di Lạc. Tạo hình của Bồ Tát Di Lạc là hình dáng Hòa Thượng Bố Đại, tức là dạy chúng ta phải dưỡng tâm, phải tu tâm. Tâm lượng rộng lớn, có thể bao dung, có thể khoan hồng. Phải biết lấy lòng vui vẻ đối đãi tất cả chúng sanh, đối đãi tất cả người. Đây là điều thứ nhất dạy bảo trong Phật Pháp. Thành công của một người dựa trên đức hạnh. Đức hạnh tức là thực hiện của học vấn chân thực, trí tuệ chân thực. Khổng Tử là bình dân thông thường, không có địa vị, không có tài phú. Tại sao Ngài có thành tựu thù thắng như thế? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuy xuất thân từ hoàng tộc, nhưng đều xả sạch tài phú địa vị, cũng sống một nếp sống của bình dân thông thường nhất. Thành tựu của Ngài là những thứ gì? Thực tại mà nói, là tấm lòng thương yêu bình đẳng thanh tịnh, ái hộ tất cả chúng sanh. Trong quá trình tu hành gần 50 năm của tôi, tổng kết dạy bảo của Phật Bồ Tát, đưa ra một cương lĩnh để dự giác. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều không thể trái ngược với cương lĩnh này. Y giáo phụng hành, tự nhiên sẽ có thành tựu. Một đời tu học của tôi không có một chút giấu giếm, đều phụng hiến cho tất cả mọi người. Tu tâm, thứ nhất phải tu tâm chân thành. Đừng sợ người ta dùng hư dối đối đãi mình. Chúng ta cần lấy lòng chân thành đối đãi người. Cần hiểu biết họ lấy lòng hư dối đối đãi tôi là việc đương nhiên. Tại sao như thế? Đối với chân tướng sự thật, họ chưa hiểu thấu. Họ không biết hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là cùng chung một duyên khởi. Họ không hiểu được hư không pháp giới là do một niệm của tự tánh mà biến hiện. Cho nên dùng tấm lòng không thành thực đối người tiếp vật, đó là lý lẽ tự nhiên. Phật Bồ Tát hiểu rõ, chúng ta tiếp thụ sự đúng đúc rèn luyện gần 50 năm của Phật Bồ Tát, chúng ta hiểu rõ. Sau khi hiểu rõ, vẫn dùng lòng hư dối đối người, đó là tội lỗi. Không hiểu rõ thì không sao, hiểu rõ rồi thì không thể được. Nuôi dưỡng tấm lòng chân thành, tấm lòng thanh tịnh của chính mình. Lòng thanh tịnh tức là xả bỏ tất cả chấp trước, buông bỏ thị phi nhân ngã. Tất cả những thứ này không để trong lòng nữa, tâm của bạn sẽ được thanh tịnh. Nuôi dưỡng tấm lòng bình đẳng của chính mình, lìa xa tất cả vọng tưởng phân biệt, lìa xa tất cả thị phi cao thấp, lòng sẽ được bình đẳng. Lòng bình đẳng tức là lòng chân thành, tức là lòng giác ngộ. Lấy tấm lòng như thế để nhìn tất cả chúng sanh, để nhìn tất cả vạn vật, lòng thương yêu tự nhiên lưu xuất. Cho nên đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ, vì chúng ta đưa ra cương lĩnh tu hành thanh tịnh bình đẳng giác năm chữ trong pháp môn tịnh độ. Từ thanh tịnh bình đẳng mà hạ công phu, có thanh tịnh bình đẳng thì có giác. Giác tức là chân thành, giác tức là từ bi. Đây là dưỡng tâm, thời thời khắc khắc niệm niệm nghĩ đến tất cả chúng sanh, đặc biệt là nghĩ đến chúng sanh khổ nạn. Phạm vi của khổ nạn rất sâu, rất rộng. Xã hội ngày hôm nay, người có địa vị, có tài phú cũng đang khổ nạn. Đây là điểm sơ sót của người thế gian thông thường. Khổ nạn của họ ở đâu? Sau khi họ chết bị đọa tam đồ, họ làm sao không khổ? Họ làm sao không bị nạn? Những người này mê trong ngũ dục lục trần, không thể tự giác. Họ học Phật thực tại mà nói, kiểu học Phật của họ để tiêu khiển Phật Pháp, chiêu chọc Phật Pháp. Đối với Phật Pháp không hiểu gì hết. Nghe kinh, nghiên cứu giáo lý, họ không có duyên phận. Duyên phận của họ ở sở trường quan lạc thế gian. Người thế gian cho là cuộc sống hạnh phúc, rất nhiều người hâm mộ, hoàn toàn sai lầm. Vui vẻ kiểu đó họ có thể tiếp tục bao nhiêu ngày? Vui vẻ xong rồi đọa lạc tam đồ ác đạo. Sự việc này Phật Bồ Tát nhìn thấu rõ ràng. Đây là khổ nạn chúng sanh. Hiện tiền khổ nạn về thiếu hụt ăn mặc, đó là rõ rệt dễ thấy. Người đại phú đại quý không biết học Phật, không biết tu tâm, trong nháy mắt đọa lạc tam đồ. Khổ nạn này bạn không nhìn thấy. Đây là chỗ chúng ta sơ sót. Thường thường hiện tại bần cùng hạ tiện, họ một ngày đến tối chỉ biết niệm Phật. Chúng ta dùng nhãn quan nhìn xa để xem, vài ba năm họ sẽ vãng sanh cực lạc thế giới làm Phật, làm Bồ Tát. Họ không còn khổ nạn. Rất tiếc người thế gian điên đảo, chỉ nhìn trước mắt, không nhìn phía xa. Nếu chúng ta không học Phật, không có tu dưỡng trong mấy năm qua, chúng ta cũng không biết. Chúng ta làm sao nghĩ tới những việc như thế này? Thánh hiền thế xuất thế gian, chư Phật Bồ Tát với tấm lòng từ bi. Nhà Phật thường nói, từ bi vi bổn, phương tiện vi môn. Tức là tấm lòng này thêm vào phương tiện thiện xảo, thực hiện ngoài đời sống hàng ngày, thực hiện trong việc xử sự đối người tiếp vật, đó tức là giáo hóa chúng sanh. Thực hiện trong sinh hoạt là tự hành, thực hiện trong việc xử sự đối người tiếp vật là hóa tha. Tự hành hóa tha dựa trên tấm lòng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, thành tựu sự nghiệp thánh hiền, siêu phàm nhập thánh. Cho nên thờ thân họ có thể tận hiếu, tiếp vật họ có thể róc nhân, nhân dân ái vật, gặp thiện sinh lòng hoan hỷ, thành nhân chi mỹ. Gặp ác họ có thể nhẫn nhục. Bạn quan sát kỹ lưỡng những người đó, một niệm chân thành, một đoàn hòa khí, Cho nên phước đức của họ không thể lường được. Từ Thế Tôn, Khổng Tử, quý vị có thể thấy được một đời của Phu Tử xử thế tiếp người, ôn lương cung kiệm nhường. Chúng ta học hành, tu hành, hai vị đại đức này là mẫu mực của chúng ta. Phật Pháp không phải tôn giáo, Phật Pháp là sư đạo. Nói cách khác, Khổng Tử, Thích Ca đều là tấm gương tốt của chúng ta, là mô phạm tốt nhất của chúng ta. Hai người này nếu dùng lời nói hiện nay đều là người công tác của giáo dục xã hội. Người đời tôn xưng họ là giáo dục xã hội. Chúng ta là đệ tử của Thánh Hiền, cần phải học tập họ, làm theo họ. Đại sư Ấn Quang đặc biệt giới thiệu cuốn sách này cho chúng ta có chỗ để bắt tay vào. Đây là thiện xảo phương tiện nói trong Phật Pháp. Phương tiện lúc ban đầu, bây giờ chúng ta xem bổn văn câu thứ nhất. Thái Thượng viết: quả phước vô môn, duy nhân tự chịu. Thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Bốn câu này trong Cảm Ứng Thiên là tổng cương lĩnh. Nói thực tại, toàn văn là chú giải của bốn câu này, nói rõ tường tận của bốn câu này. Bốn câu, hai câu đầu là chủ, hai câu sau để phụ thêm. Nếu các bạn nghiên cứu thấu triệt hai câu nói này, các bạn có thể su kiết chánh hung, các bạn có thể thành thánh thành hiền, các bạn có thể làm Phật làm tổ. Quả phước từ đâu đến? Tự làm tự chịu, tự mình tạo nên. Đây là nguyên lý căn bản của cảm ứng. Trong Phật Pháp nói: phá mê, khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Không phải tức là hai câu nói này sao? Mê ngộ là năng chịu, khổ lạc là sở chịu, chí cùng lạc là phước, mê cùng khổ là họa. Đây là tôn chỉ chủ yếu của bài văn này, tổng thuyết rắp tâm của thánh nhân. Chúng ta muốn cầu phước chánh hung, cầu Phật Bồ Tát thần minh che chở, cầu Phật Bồ Tát thần minh xá bỏ tội lỗi của chúng ta. Có thể làm như thế không? Đây đều là mê tín, không phù hợp với nguyên lý của cảm ứng. Nếu như các bạn tham thấu hai câu nói này, các bạn không còn đi cầu khẩn thần minh che chở, biết được đó là mê tín. Quả phước vô môn, duy nhân tự chịu, là tự mình tạo, tự mình tu thiện, tự mình hồi đầu thì được phước. Tự mình tạo ác, không thể hồi đầu, đó là bị họa, không tương can người khác. Chúng ta phải biết đạo lý này, đây là chân lý. Cho nên trong Đại Thừa Kinh Điển thường nói: Phật không độ chúng sanh, lời nói của Phật là thật tình. Làm thế nào chúng sanh mới được độ? Chúng sanh là tự mình giác ngộ, tự mình độ mình. Bạn là tự ngộ, tự tu, tự độ. Lời nói này của Phật là thật. Tự ngộ, tự tu, tự độ, đó không phải chính là nghĩa duy nhân tự chịu sao? Bạn đọa lạc tới tam đồ, đọa lạc tới địa ngục, cũng không phải do người khác can dự, là chính bạn tạo ác nghiệp đưa tới ác báo. Làm sao có thể trách người khác? Phật Bồ Tát tuy hết sức từ bi, cũng không thể thêm cho chúng ta một chút phước, cũng không thể gánh chịu cho chúng ta một số tội, miễn trừ cho chúng ta một chút tội. Đó là việc không thể làm được. Nếu Phật Bồ Tát nói như thế, chúng ta thì không tin tưởng các ngài. Phật Bồ Tát dạy bảo chúng ta: hôm nay bạn hưởng phước, phước từ đâu mà đến? Bạn hôm nay thọ tội, tội đến từ đâu? Các ngài đem chân lý sự thật này giải thích rõ ràng với chúng ta, làm cho chúng ta giác ngộ. Chúng ta không tạo ác nghiệp nữa, xa liều họa hung. Chúng ta cố gắng hành thiện, phước sẽ hiện tiền. Đây là dạy dỗ chân thật của Phật Bồ Tát. Chúng ta nghe xong, chúng ta nhìn thấy hợp tình, hợp lý, hợp pháp, vui vẻ tiếp nhận, tự cầu đa phước. Cá nhân như thế, gia đình cũng như thế, xã hội, quốc gia, thế giới đồng làm như vậy. Hy vọng tất cả mọi người tự mình trân trọng. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta xin nói tới đây. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 6, ngày 24 tháng 5 năm 1999. Hôm qua, giảng đến câu thứ nhất trong Cảm Ứng Thiên. Quả phước vô môn, duy nhân tự chịu. Câu nói này thuyết minh nguyên lý của cảm ứng. Văn tự tuy đơn giản, đạo lý vô cùng sâu sắc. Dùng nhãn quan khoa học hiện nay để nhìn, gọi là cảm ứng tâm điện. Tâm là thật, điện là ví dụ. Ví dụ bằng cách nào đi nữa cũng không thể ví dụ tới không thừa, không thiếu. Chỉ có thể ví dụ phản phất. Bởi vì hiện tượng vật lý tại thế gian này dường như tốc độ của điện nhanh nhất, không khác tốc độ của ánh sáng. Nhưng tốc độ cảm ứng của tâm so với ánh sáng, điện không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Đúng thật, không thể đem so sánh. Tốc độ của điện ba, một giây chỉ có 300.000 cây số. Tốc độ ý niệm trong tâm bắt đầu khởi niệm đã đi khắp hư không pháp giới. Trong lớp giảng giải, chúng tôi nhiều lần trình bày với các bạn, đây là nguyên lý của cảm ứng. Nội dung vị biên thật là phong phú, đưa ra rất nhiều công án sự tích để chứng minh. Kỳ thực, những lời nói chứng minh này không bao giờ trình bày hết. Chỉ cần chúng ta bình tĩnh để ý trong đời chúng ta, hoàn cảnh xung quanh và chính chúng ta, thì có thể lĩnh hội và kinh nghiệm được cảm ứng là hiện tượng chân thực. Người Tây Phương gọi là chân lý. Đoạn thứ 5 trong vị biên đưa ra một đoạn lời nói trong đàn kinh của Đại sư Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng thuộc triều đại nhà Đường. Lục Tổ nói: nhất thiết phước điền, bất ly phương thốn. Câu nói này là nói chung. Với câu nói ở đây, quả phước vô môn, duy nhân tự chịu, là cùng chung một ý nghĩa. Phương thốn là ý niệm của chúng ta. Khởi tâm động niệm trong lòng thì chưa cảm kiết không quả phước. Quả báo nhỏ gọi là kiết không. Quả báo lớn xưng là quả phước. Phật nói trong kinh, kiết hung quả phước đều do tâm tạo. Lại nói, hai sự kiện quả phước, hai loại quả báo khổ lạc, đều do thân ngữ ý, tam nghiệp tạo tác chiêu cảm mà tới. Người thế gian không biết được đạo lý này. Nếu như hiểu rõ đạo lý này, mới thật sự nói được tự cầu đa phước. Không hiểu rõ đạo lý này, tùy thuận phiền não vọng tưởng mà tạo tác, nhất định chiêu cảm họa hung. Chúng ta mong muốn tiêu trừ thiên tai nhân họa thế gian, có thể làm được không? Đáp án là khẳng định, quyết có thể làm được. Dùng phương pháp gì? Giáo học. Lần này tại Úc Châu, Cục trưởng Đa nguyên văn hóa của Queensland đến thăm tôi, bàn về hòa hợp chủng tộc, hòa hợp tôn giáo. Tất cả mọi người có thể buông bỏ thành kiến cá nhân, tôn trọng đối với nhau, đối xử hòa thuận. Tại vì ông ấy chủ quản vấn đề này, cho nên ông ấy hỏi tôi làm cách nào mới có thể thực hiện. Tôi trả lời ông ấy với một câu: giáo dục. Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc dạy bảo chúng ta: kiến quốc dân, giáo học vi tiên. Bạn gây dựng một chính quyền, gây dựng một quốc gia, thống trị người dân, dùng phương pháp gì? Giáo học vi tiên. Ngày hôm nay muốn đạt tới xã hội hòa hài, thế giới hòa bình, ngoài việc giáo học không còn biện pháp thứ hai. Nội dung giáo học là gì? Tức là đạo lý của cảm ứng. Cần thiết làm rõ ràng đạo lý này là minh bạch chân tướng sự thật. Khi khởi tâm động niệm, chúng ta tự nhiên sẽ dày dặn. Cố gắng làm việc thiện. Tiêu chuẩn của thiện là như thế nào? Thập thiện nghiệp đạo. Ai ai đều phụng hành thập thiện nghiệp đạo, thiên tai nhân họa tự nhiên không xảy ra, tức là không còn nữa. Trong kinh Phật có nói, nếu như ý niệm vọng tưởng của chúng ta tùy theo sân hận, tùy theo đố kỵ, tà dâm, cảnh giới địa ngục sẽ hiện tiền. Địa ngục từ đâu mà đến? Bạn cần phải hiểu rõ. Nếu như tùy thuận keo kiệt tham lam, tham không biết chán, những gì mình có không đành bố thí, đó là tạo nghiệp ngạ quỷ, cảnh giới quỷ đạo sẽ hiện. Nếu như tùy thuận ngu si, cảnh giới đường súc sanh hiện tiền. Thế nào gọi là ngu si? Thế xuất thế gian pháp không có khả năng phân biệt thật giả, không có khả năng biện biệt tà chánh, không biết đúng hay sai, thậm chí đối với thiện ác lợi hại điên đảo, đây là ngu si. Ngu si là nghề nghiệp của súc sanh. Cho nên tham sân si là nghiệp nhân của tam ác đạo. Hôm nay chúng ta bình tĩnh mà nhìn quần chúng quảng đại trong xã hội, có ai không có tham sân si? Không những có, tham sân si còn đang tăng trưởng không ngừng. Tốc độ tăng trưởng làm sợ hãi người ta. Ý niệm của tham sân si, hành vi tăng trưởng, tức là gia tốc hình thành tam ác đạo. Chúng ta không cần đọa xuống ác đạo trong lục đạo. Sợ rằng xã hội trước mắt của chúng ta đã biến thành địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bạn nói như thế ghê gớm cỡ nào. Hiện nay có một số người giác ngộ với tấm lòng nhân ái, mong muốn cứu vãn xã hội này. Đại sư Ấn Quang là người dẫn đầu chúng ta. Không ơn đức gì to lớn bằng soi sáng chúng ta, bảo chúng ta cứu vãn kiếp nạn nguy ngập này. Dùng đạo lý của nhà Nho không còn kịp, đạo lý lớn của nhà Phật cũng không kịp. Cho nên mới đề xướng liễu phạm tứ huấn, cảm ứng thiên, văn xương, đế quân âm chắc văn, để cứu khổ, cứu nạn. Trong tất cả ác nghiệp, nghiệp sát sanh nặng nhất, nghiệp tà dâm nặng nhất. Cho nên trong An Sĩ Toàn Thư, đối với hai loại này, dùng đến chương đặc biệt để trình bày, nhắc nhở chúng ta chú ý. Hai loại này là căn bản của tội nặng, là căn bản của họa hung. Thập thiện có thể cứu vạn số kiếp. Niệm Phật là pháp lành bậc nhất. Cho nên sau cùng Tây Quy Trực Chỉ khuyên bảo chúng ta niệm Phật cầu sanh cực lạc thế giới. Nghiệp nhân của tam ác đạo chúng ta hiểu rõ, nhưng còn tam thiện đạo, Atula của tam thiện đạo, tuy nhiên có thể hành thiện, tâm hạnh tương ưng với thập thiện nghiệp đạo. Rất tiếc khi ngạo mạn quá nặng, tính tình hay nổi nóng, lòng háo thắng quá mạnh, đọa lạc đạo tu la. Có thể kiên trì ngũ giới thập thiện, khởi tâm động niệm, xử thế tiếp người đối vật, tuân thủ nguyên tắc này mới có thể đắc được thân người. Nếu như có thể nâng cao thập thiện nghiệp đạo, làm cho được viên mãn, đó sẽ là thiên đạo. Từ đó mà thấy giáo học của Phật Pháp, mục tiêu thứ nhất là dạy người đoạn ác tu thiện, mục đích là bảo đảm chúng ta kiếp sau không đọa xuống ác đạo, vẫn có thể được phước báo của cõi người trời, nhưng vẫn chưa thể siêu diệt tam giới sáu đường luân hồi. Cho nên người thông minh hơn hiểu rõ ba đường lành không phải là biện pháp, không thể giải quyết vấn đề căn bản. Hướng chân đi lên nữa, tức là siêu việt tam giới, giống như A-la-hán. A-la-hán biết được chân tướng sự thật của nhân ngã. Như nói trong Kinh Kim Cang, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Cho nên, xả bỏ chấp trước của ngã. Như thường nói trong Phật Pháp, vô ngã, có ngã, thì bạn có lục đạo luân hồi. Vô ngã, thì không có lục đạo luân hồi. Siêu việt lục đạo luân hồi, chứng quả vị A-la-hán. Lục đạo đến từ đâu? Thập pháp giới đến từ đâu? Những hiện tượng này từ đâu đến? Nếu như họ liễu giải được những hiện tượng này trong vũ trụ là cùng chung một duyên khởi, duyên khởi tánh không, hiểu rõ đạo lý này, luôn cả cái chấp trước cực kỳ nhỏ bé cũng xả bỏ. Biết được chấp trước là sai lầm, cảnh giới này so với A-la-hán cao hơn, có thể chứng quả Bích Chi Phật, giác ngộ nhân không, lại có thể phát tâm giúp đỡ tất cả chúng sanh, giáo đạo tất cả chúng sanh, học tập lục độ. Đó là Bồ Tát nghiệp. Nếu như lấy lòng từ bi chân thành, từ bi bình đẳng, tự hành hóa tha, như thế là Phật nghiệp, sở tác sở vi của Phật. Những lời trên đều là nói chánh báo. Phật là người, Bồ Tát cũng là người. Chỉ cần bạn một niệm hồi tâm thì siêu phàm nhập thánh. Tại sao chúng ta không cố gắng? Tại sao không thiết thực tu tập, học tập đại kiết đại lợi của Phật Bồ Tát, phước báo vô biên của Phật Bồ Tát? Vô môn tức là không có nhất định, không có định pháp, đều nằm trong ý niệm của con người. Người phàm chỉ biết được ý niệm thiện ác, không biết được bên trong thiện ác có rất nhiều sai biệt như thế. Phật Pháp giảng nói thấu triệt, giảng nói rõ rệt. Khi chánh báo của chúng ta chuyển, y báo thì chuyển theo. Y báo là hoàn cảnh cư trú của chúng ta. Như nói trong Kinh Hoa Nghiêm, Hoa Tạng thế giới là hoàn cảnh sinh hoạt của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Nhìn lại hoàn cảnh sinh hoạt cực lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà, gọi là hương đài cây báo, thanh tịnh trang nghiêm. Từ đâu mà có? Điều từ chân thành từ bi, bình đẳng giáo hóa chúng sanh, chiêu cảm biến hiện mà ra. Chúng ta hiện nay sống ở quả đất này, nơi có hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, mọi người đều thấy được, mọi người đều nghe được. Rất nhiều người nói trái đất này bị bệnh, bệnh tình ngặt nghèo nghiêm trọng, chỗ nào cũng có thiên tai nhân họa. Thiên tai nhân họa từ đâu mà có? Từ tham sân si biến hiện mà ra. Lòng tham nặng, lòng tham là nước, nạn lục hiện tiền. Lòng sân hận nặng, nạn hỏa hoạn hiện tiền. Ngu si là nạn bão. Tâm địa bất bình thì động đất. Hiện nay tâm thái của đại chúng xã hội như thế nào? Sẽ chiêu cảm thiên tai nhân họa như thế đó. Tôi thường nói sự việc tiêu tai khỏi nạn, chính trị không giải quyết được, quân sự võ lực không giải quyết được, kinh tế không giải quyết được, khoa học kỹ thuật cũng không giải được. Thiên tai nhân họa có thể tiêu trừ, có thể hóa giải. Do nơi lòng người. Muốn thay đổi lòng người cần đến giáo học của Thánh Hiền. Đó là giáo học bình đẳng. Tôi tiếp xúc với rất nhiều nhà lãnh tụ tôn giáo trên thế giới. Trò chuyện với họ, mọi người đều ý thức được tai nạn thế gian này nghiêm trọng, mong cầu thế giới hòa bình, hòa mục đối xử với nhau, hợp tác hỗ tương. Ý thức này rất hay. Trong Phật Pháp nói, thủy giác, bắt đầu giác ngộ rồi. Đây là hiện tượng tốt. Muốn thực hiện nguyện vọng, chỉ có nhờ cậy nơi giáo dục. Tôi nói với họ, hiện nay tôn giáo không có biện pháp giải quyết vấn đề, là vì có tôn không có giáo. Mọi người suy nghĩ có đúng không? Đây là lời nói của tôi trong hội nghị hòa bình của tôn giáo thế giới tại Sydney. Chúng ta có tôn càng phải coi trọng giáo dục. Tôn giáo, giáo là giáo dục. Làm như thế nào để giáo đạo tín đồ của các ông phát huy bình đẳng của đại ái này. Trong Thiên Chúa Giáo, Cơ Đốc Giáo nói Thượng Đế ái nhân. Các bạn nghĩ xem câu nói này: người tín ngưỡng Thượng Đế thương, người không tín ngưỡng Thượng Đế vẫn thương. Bởi vì họ là người, đối tượng Ngài thương là người thế gian. Bên trong không có khác biệt. Không phải Thượng Đế chỉ thương tín đồ của Ngài. Nhà Phật nói từ bi, bình đẳng, ái hộ tất cả chúng sanh, lấy tấm lòng chân thành, bố thí, vô tư, vô điều kiện phục vụ tất cả chúng sanh. Như thế vấn đề này sẽ được giải quyết. Có điều kiện phụ thuộc thì giải quyết không được vấn đề. Nhất định phải vô điều kiện phục vụ tất cả chúng sanh. Chúng ta học rồi phải làm cho được. Học mà không làm có lợi ích gì? Những gì bạn chưa cảm tới vẫn là tai nạn. Sau khi học rồi thực hiện ngay, phải làm cho được. Hôm nay chúng tôi phỏng vấn các tôn giáo khác nhau, quần tộc khác nhau. Chúng tôi lấy lòng chân thành, cúng dường vô tư, giúp đỡ nhiệt tình, chúng tôi đắc được hồi hướng. Như thế chứng minh được lời nói của Phật Bồ Tát, chứng minh lời nói trong Thái Thượng: duy nhân tự chịu. Những gì chúng tôi chiêu cảm là đắc được rất nhiều chúng sanh nhiệt tình yêu quý ủng hộ chúng tôi. Từ điểm này chúng ta có thể lãnh hội sâu sắc an định xã hội, hòa bình thế giới là có hy vọng. Trông cậy vào những nhà tôn giáo này trên thế giới nhiệt tâm giáo đạo, phát huy đại ái, như thế mới có thể giải quyết tai nạn trước mắt. Ý nghĩa như thế này chúng ta đi sâu vào để lãnh hội. Hôm nay thời gian đã tối, xin nói đến đây.
Mười Phật hiệu ứng cung mầu nhiệm, chánh biến chi minh hạnh hồng danh, thần đức thiện thể cao dày, bậc thế gian dài chỉ bay chân tâm. Vô thường sĩ pháp thân tình diệu, bậc trượng phu điều ngự chúng sanh, nhân thiên cha lành bà cõi, Phật Thế Tôn hiện uy linh độ đời. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Tự quy giác tánh bất sanh, Bồ Đề tâm nguyện viên thành. Vào chứng chi con nguyện tinh tấn viễn ly.